Ngày xưa có một cô con gái của gia đình nọ đến chùa, dục thí nhi vô tài, chỉ hữu tiền nhị văn, quyên nhi giữ chi, chủ tịch giả thân vì sám hối. Đây là một cô con gái nghèo, trên người chỉ có 2 đồng bạc. Cô ta cúng dường 2 đồng bạc này cho chùa. Chủ trì của chùa, chủ tịch là hòa thượng chủ trì, đích thân đến tụng kinh sám hối cho cô ta. Cấp khẩu nhập cung phú quý. Mấy năm sau, cô gái này được tuyển vào cung làm phi tần. Hưởng thụ phú quý của nhân gian, cô ta mang số thiên kim nhập tự xã chi. Lần này cô ta đến chùa đại khái là để hoàn nguyện. Lúc trẻ thường đến chùa này thắp hương cầu nguyện, đời này quả nhiên được phú quý. Lần này đến chùa thắp hương, đem theo rất nhiều tài vật để bố thí. Chủ tăng duy linh kỳ đồ hồi hướng nhi vị. Vị hòa thượng chủ trì không đích thân hồi hướng cho cô ta, chỉ bảo đệ tử thay mình hồi hướng cho cô ta mà thôi. Nhân dân viết, cô gái này hỏi: Ngô tiền thí tiền nhị văn, sư thân di sám hối. Cô ta nói: Lúc tôi còn trẻ đến đây, tôi bố thí 2 đồng bạc, thầy lại đích thân sám hối cho tôi. Kim thị số thiên kim, nhi sư bất hồi hướng khoa giả. Hôm nay tôi đến đây mang theo 10,000 lạng bạc để cúng dường,
cúng giả,
nhưng thầy không hồi hướng cho tôi, như vậy là vì sao? Việc hòa thượng nói rằng: Tiền giả vật tuy bạc, nhi thị tâm thậm trân, phi lão tăng thân sáng, bất túc báo đức. Trước đây cô đến chùa thắp hương lạy Phật, cúng dường 2 đồng bạc, nhưng tâm cô ta chân thành. Tôi không đích thân sám hối, không thể báo đáp đức của cô. Hôm nay tuy cô đem rất nhiều tài vật đến cúng dường, nhưng tâm cô không chân thành khẩn thiết như trước đây. Liên nhân đại sám túc hỷ, tôi để đệ tử mình thay tôi sám hối cho cô là được. Chúng ta cần suy nghĩ tường tận điều này. Thử thiên kim di bản, nhi nhị văn di mạng giả. Việc kiện này là chân tâm. Bố thí tuy ít, nhưng phước thiện mà cô đạt được là viên mãn. Không thành tâm, khi cô ta làm phi tần, tục ngữ thường nói làm được nương nương, không sao tránh khỏi mang theo tập khí, cống cao ngã mạng của người phú quý. Đức của cô bị tổn giảm. Lúc này cô đến lễ Phật tiền hô hậu ủng không phải một lần. Trên thực tế, phước mà cô tu mới một nửa thiện mà thôi. Bên dưới Liễu Phàm Tiên Sinh lại kể một câu chuyện: Trung Ly Thọ Đan Ư Lữ Tổ. Hán Trung Ly là một trong tám vị tiên, ông muốn độ Lữ Động Tân. Vậy Lữ Động Tân điểm thiết di kim khả dị tị thiệt, nếu muốn cứu người cùng khổ cần phải có tiền. Ông có một chiêu pháp thuật có thể hóa sắc thành vàng. Lữ Dân viết: Trung biến phụ, tôi biến sắc thành vàng, có bị hoàng nguyên chăng? Vàng có biến thành sắc lại chăng? Hán Trung Ly nói: Viết ngũ bách niên hậu đương phục bản chất. Ông ta nói 500 năm sau sẽ bị hoàng nguyên. Lữ viết: Như thử tác hại, ngũ bách niên hậu nhân hỷ, ngô bất nguyện di giả. Tôi không làm việc này không cần. Viết Hán Trung Ly nói: Tu tiên yếu tích, tam thiên kiếp hạnh, nhữ thử nhất ngôn, tam thiên kiếp hạnh dĩ mãn hỷ, thử hữu nhất thuyết giả. Ông nói về bán và mãn đã đưa ra ba trường hợp để chứng minh, ba cách nói. Chúng ta phải suy nghĩ tường tận. Chúng ta tu thiện tích đức, rốt cuộc thiện của mình là mãn thiện hay là bán thiện? Hiện tại chúng ta được quả báo là viên mãn hay là có khiếm khuyết? Bán nghĩa là khiếm khuyết. Chúng ta không thể không hiểu điều này. Người học Phật thông thường bản chất đều tốt, tâm đều thiện. Thật đáng tiếc họ không có trí tuệ này, không có kiến thức này. Cho nên trên phương pháp và lý luận đều có sai lệch. Vì thế tu thiện thường đạt được quả báo không viên mãn. Đạo lý chính là như vậy. Chúng ta không đọc những cuốn sách này làm sao có thể nghĩ đến được. Hy vọng sau khi chúng ta đọc xong, kiểm điểm lại xem hành vi tạo tác trong cuộc đời mình đáng được quả báo như thế nào. Thôi, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.